Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có câu hỏi, xin thượng tòa hoan hỷ cho con cùng đại chúng được biết rõ hơn. Trong kinh Pháp Hoa Phật Phổ Môn, Đức Phật dạy: cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái, cầu giàu sang được giàu sang. Nhưng con lại được nghe dạng là đi chùa không nên cầu xin, vậy con phải làm sao mới đúng đây?
Đây là câu hỏi rất hay. Để hiểu rõ được nội dung của câu hỏi thì các quý Phật tử đó nên lưu tâm trong 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó được biên tập và thêm thắt về sau này khoảng gần 200 năm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản đầu tiên đó chỉ có 25 phẩm thôi, và 25 phẩm đó chia làm 4 nội dung chính. 2 tức là giới thiệu về tự giác Phật có sẵn trong mọi người, thị là chứng minh rằng là mọi người có được năng lực đó, ngộ là hướng dẫn cho người ta giác ngộ được, và nhập là làm sao để đạt được trong cuộc đời của mình. 3 phẩm Phổ Môn, phẩm Đà La Ni và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó hoàn toàn bị lạc đề so với 4 nội dung vừa nêu. Lý do tại sao? Vì 3 phẩm này đó nó phục vụ cho 2 tâm phái của Trung Quốc mà. Thứ nhất là tâm tịnh độ, biểu hiện qua 2 phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thứ hai đó là tông mật tâm, tức là trì chú qua phẩm Đà La Ni. Đà La Ni là các con thành chú. Có lẽ là những nhà biên tập kinh điển trong giai đoạn đó có cái thiên vị về tịnh độ tông và mật tông, cho nên khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc là từ thế kỷ thứ nhất trước đại lịch cho đến khoảng thế kỷ thứ hai thứ ba sau đại lịch thì các tác phẩm này mới có. Từ đó mà chúng ta thấy nội dung của kinh đi theo hướng tín ngưỡng hóa, mà tín ngưỡng đó nó không phải là bản chất của đạo Phật trong giai đoạn đầu, nó thuộc về ảnh hưởng của đạo Phật từ các tôn giáo khác, và ảnh hưởng đây đó, bắt đầu từ Phật giáo Ấn Độ và sau đó lan truyền qua đến Phật giáo ở tại Trung Hoa. Trong kinh Phổ Môn đó, thì chúng ta thấy cái ngữ cảnh vừa nêu đó chỉ là một nội dung thôi, còn các nội dung còn lại đó đều nói đến cái sự mầu nhiệm và tha lực rất đặc biệt của Đức Bồ Tát rộng lòng từ bi. Quan Thế Âm là cầu cái gì được cái đó. Thực ra đó là một cái phép nhữ thôi để cho quần chúng dễ dàng đến với đạo Phật. Nếu trong các tôn giáo nhất thành và đa thành có được cái năng lực cầu gì được đó thì trong đạo Phật cũng có những vị Bồ Tát tương tự. Triết lý cốt lõi của phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm không phải nằm ở cầu nguyện, mà nằm ở chỗ là thứ nhất, Đức Phật Bồ Tát Quan Thế Âm này còn có danh xưng thứ hai là Thí Vô Bí Giả, người mang niềm vui không sợ hãi đến mọi người, thực tập thiền định, thực tập đạo đức, tự trí tuệ giúp cho chúng ta không còn sợ hãi. Như vậy giáo pháp mà Bồ Tát Quan Thế Âm truyền bá đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ y hệt như là Đức Phật Thích Ca Đại Sĩ. Thứ hai, vị Bồ Tát này có 32 ứng thần, có chỗ được gọi là 33, cho thấy là tính cách nhập thế rất năng động, đóng nhiều vai ở trong xã hội để cho đạo Phật được mở rộng khắp mọi nơi mọi chỗ. Thông thường mỗi người chúng ta có nhiều vai mà chúng ta không để ý. Ví dụ như một phụ nữ trong gia đình đối với chồng bà ấy là vợ, đối với con bà ấy là mẹ, đối với cháu bà ấy là bà. Nếu bà ấy là chủ tịch nước thì bà ấy là lãnh đạo tối cao của chính trị. Nếu bà ấy tham gia các hội đoàn thì bà ấy có một cái vai trò khác nữa. Mỗi một người như thế có thể có nhiều vai. Nhưng ở đây qua hình ảnh 32 thanh đó, Bồ Tát Quan Thế Âm nhận nhiều vai để làm nhiều Phật sự. Nhờ đó mà đạo Phật đó lan tỏa, phổ biến, mở rộng khắp mọi nơi. Và hình ảnh 32 thanh này dạy cho người con Phật phải năng động nhập thế, chứ không phải tu rụt, tu rỉ, tu rất của kiểu. Chỉ có biết niệm Phật không, rồi là trì chú không, lạy Phật không, mà không dám làm một sự gì hết. Một con người làm là có giới hạn, vì chưa có một thân, đôi tay, đôi chân, một khối óc và mấy chục năm ở cõi đời. 32 cái thân đó, tức là làm Phật sự bằng 32 người. Tức là cái tinh thần từ bi và nhập thế lớn của Đại Thừa. Đó là chứng lý rất sâu nhưng mà ta bỏ quên đi. Thứ ba, Bồ Tát Quan Thế Âm là người đã tu theo ngũ âm: Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thám Vị, Thế Gian Âm. Năm loại âm thanh đó tu để đạt được diễn căn viên thông. Ở đây phiền não nó thường tấn công thông qua lỗ tai, tức là sự truyền thông của cái niệm tác động đến màng nhĩ. Chị em phụ nữ dướng kẹt vào thị phi nhiều hơn đàn ông. Đàn ông đó, khi bị thị phi rồi đó, có thể giết người. Và việc thực tập năm âm này giúp cho chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, để cảm thông, để tỏ thấu. Từ đó chúng ta thay vì hận, ghét, trách, móc thì tìm cách giúp đỡ cho người đó vượt qua tới tất cả khổ đau của họ. Và đồng thời thứ tư, Bồ Tát Quan Thế Âm còn là người tu ngũ quán. Trong đó bi quán và từ quán là hai năng lực rất quan trọng. Quán về tình thương, quán về cơ hội nhổ lên nỗi khổ địa ta. Và trong Phật giáo Trung Quốc người ta chỉ nhớ đến cái năng lực thứ tư này thôi. Từ đó Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ có 32 thứ tốt, là một người nam có so với nó. Sang Trung Quốc từ nền nhân hóa mẫu hệ đã biến cách trở thành là Đức Mẹ Từ Bi. Lúc đầu đó thì phong cách mỹ thuật này nó bị phản đối mạnh lắm, thì dần dà người ta quen. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là người nữ mà là một người nam. Như vậy đó, để giúp cho người ta học được bốn cái đức tính quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm thì phẩm Phổ Môn đó phải nói rằng là đây là một vị Bồ Tát rất linh thiêng. Cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu quan vị được quan vị. Trên thực tế đó, 1 triệu người cầu chỉ có một vài người được thôi, vì những người được đó đó đã gieo trồng đúng nhân và có đủ các thuận duyên, cho nên đó, nó dẫn đến cái kết quả như ý. Còn số lượng đại đó, số còn lại cũng cầu mà không đạt được, tự an ủi rằng là mình chưa đủ mức thành tín và thành tâm, tự an ủi thôi. Chứ nếu mà tất cả cầu được hết thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ trở thành là người ô dù bao che. Ai thương nghĩ đến mình á thì mình mới ban phước. Ai cầu đến mình gian sinh mình á mình mới lắng nghe. Còn người khác hết thì không có, thì vậy đó còn gì là từ bi nữa đó. Đó là từ bi có điều kiện, có giới hạn. Cho nên đó, đọc kinh điển Đại Thừa phải nhớ đến cái cốt lõi triết lý ẩn sâu mà chúng tôi tạm gọi đó là lớp ý nghĩa thứ hai. Phần lớn người bình dân á chỉ quan trọng đến lớp ý nghĩa thứ nhất thôi, tức là lớp tín ngưỡng. Lớp tín ngưỡng cũng có giá trị là gì? Đó là người ta đến với Phật nhanh hơn. Nhưng mà chỉ dừng lại lớp đó thì chúng ta bị thiệt thòi. Bốn nội dung chính của Bồ Tát Quan Thế Âm là thế. Còn cái cầu nguyện nó lại thuộc vào nhân quả rồi. Có nhân quả thì có cầu, không cầu mà có kết quả. Có cầu đó thì nó xúc tiến cái quả trổ sớm hơn, giống như trái cây chín muốn này, nó chín nhanh hơn cái thời điểm đó. Với điều kiện là phải có nhân nè, chứ còn không có thì không thể nào đạt được thành tựu. Xin đi hỏi ra.